Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Thờ phượng Chúa là bổn phận quan trọng cao quý nhất và là nhu cầu thiết yếu của cơ đốc nhân. Chúng ta được Chúa cứu rỗi trước hết là để tôn thờ Ngài. Trong giờ thờ phượng, chúng ta được đưa vào sự hiện diện vinh diệu của Chúa để tôn thờ ba ngôi Đức Chúa Trời, dâng lời cảm tạ, dâng tiếng ngợi khen, cũng như hướng chọn cả tấm lòng và tâm trí để chiêm nghiệm, suy gẫm lời Chúa. Mục tiêu của giờ thờ phượng là để mối tương giao giữa tín nhân với Chúa càng ngày càng sâu đậm hơn. Qua đó, lời Kinh Thánh là lương thực thiêng liêng, được Đức Thánh Linh vận dụng để soi sáng tâm hồn, khai mở tâm trí, say nghiền trong lòng, biến lời Chúa thành thức ăn nuôi dưỡng tâm linh. Trong giờ thờ phượng chung, cơ đốc nhân cũng có cơ hội hiệp một tâm tình để cùng được khích lệ, nâng đỡ và gây dựng. Đây cũng là lý do Chúa muốn tôi con Chúa không sao lãng bỏ qua, nhưng hết lòng trung tín thường xuyên tham dự giờ thờ phượng Chúa. Nguyện xin Đức Thánh Linh dùng chương trình này bồi dưỡng tâm linh và ban nhiều phước lành cho cuộc sống mỗi chúng ta.
Hồn người khen Chúa, cứu Chúa tôi, Đức Chúa Trời lớn bay duy Ngài, huyền thế vô cùng. Hồn người khen Chúa, Chúa tôi, Đức Chúa Trời, duy Ngài đại năng, cao cả quyền oai.
Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ cùng suy gẫm lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 50 đến câu 58 qua chủ đề Đắc thắng trong sự chết, đều có thể nhận ra và thấu hiểu nguyên tắc cứu rỗi kỳ diệu của Đức Chúa Trời. Bây giờ xin chúng ta cùng hướng lòng lên Chúa, dâng lời cầu nguyện. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ này, chúng con cùng ra mắt Chúa trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con, đã tái tạo chúng con trong quyền năng Thánh Linh và cũng đã kết hợp chúng con vào trong thân thể mầu nhiệm của Ngài là Hội Thánh, để chúng con được tôn thờ Chúa và được phục vụ Ngài bằng ân tứ Chúa ban, đem gây dựng và tăng trưởng cho mọi thành viên trong Hội Thánh. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính, tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen.
Chúc cho đấng ngồi trên ngôi cùng chiên con được người khen tôn quý vinh hiển và kiệt phép.
Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng ca ngợi tôn vinh chúc tôn Chúa qua thánh ca Kìa lòng yêu thương Chúa phi thường.
Kìa lòng yêu Hãy
Giờ đây, chúng ta cùng thầm nguyện xin Đức Thánh Linh soi sáng tâm trí, hướng lòng chúng ta lên ba ngôi Đức Chúa Trời để cùng suy niệm lời Chúa qua chủ đề Đắc Thắng Trong Sự Chết. Trong tang lễ của một người đi chọn đường đời trung tín tôn thờ Chúa, chúng ta luôn luôn thấy được an ủi, cho dù có buồn thương tiếc nhớ bao nhiêu. Chúng ta từng biết có những người đã cầu nguyện tiếp nhận Chúa, từng theo Chúa nhưng nửa đường đứt gánh. Có những người bỏ Chúa từ thời thanh niên, có những người theo Chúa đến tuổi già mà còn sa ngã. Không chỉ là ngày nay chúng ta biết và chứng kiến những trường hợp đáng buồn đó, mà từ thời Chúa Giê-xu, từ thời sứ đồ đã có những người như thế. Trong nhà tù lạnh lẽo ở Roma, sứ đồ Phao-lô than, Đê-ma đã lìa bỏ ta rồi, tại người ham hố đời này. Phúc âm Giăng chương 6 ghi lại một giai đoạn đau buồn nhất trong chức vụ ngắn ngủi của Chúa Giê-xu trên đất. Nhiều người theo Chúa nhưng giận vì hiểu lầm và cũng vì không hiểu lời Chúa giảng, cho nên hầu hết bỏ đi, chỉ còn lại các sứ đồ. Chúa đã hỏi các môn đệ trong một tâm trạng rất buồn, còn các ngươi cũng muốn lui chăng? Lúc đó Phi-e-rơ đã đứng ra tuyên bố một lời mà chúng ta tin rằng đó là lời khích lệ Chúa Giê-xu sâu xa hơn hết. Trả lời câu hỏi của Chúa, Phi-e-rơ không mở đầu bằng một câu xác định mà đã sử dụng sức mạnh của một câu hỏi để xác quyết lòng trung thành với Chúa. Ông bảo, lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời. Chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Đó là Phúc âm Giăng chương 6, câu 68 đến câu 69. Có vô số lý do khác nhau khiến cho người ta bỏ Chúa. Bỏ Chúa vì giận, giận người, giận và trách Chúa khi gặp chuyện bất ưng, gặp hoạn nạn, đau buồn và vô số những chuyện vụn vặt khác trong cuộc đời. Chúng ta khó có thể nghĩ rằng người ta có thể bỏ Chúa, bỏ hội thánh sau khi dành thì giờ nghiên cứu kinh thánh và cầu nguyện. Người ta thường bỏ Chúa và bỏ hội thánh sau một thời gian không cầu nguyện và không đọc kinh thánh. Chính vì vậy, Đức Thánh Linh trong Khải Huyền chương 2 câu 10b đã đưa ra lời khuyên, cũng là lời khích lệ. Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mão triều thiên của sự sống. Lời Chúa khẳng định rằng phước lành lớn nhất là mão triều thiên của sự sống được Chúa hứa dành cho những người trung tín thờ phượng Chúa cho đến cuối cùng. Đức Thánh Linh cũng công bố phước lành này, được ghi trong Khải Huyền chương 14 câu 13. Tôi nghe có tiếng đến từ trên trời rằng, hãy viết lấy, từ dày phước thay cho những người chết là chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán, phải, vì người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Điều quan trọng nhất đối với Đức Chúa Trời toàn năng không phải là công tác của chúng ta, nhưng là lòng trung tín, tin cậy và tôn thờ Chúa. Trong nhiều tang lễ, công trạng của người quá cố thường được nhắc lại. Đây là điều tốt vì là gương mẫu cho mọi người, nhưng đối với Chúa, công tác không quan trọng bằng tấm lòng trung tín, trung thành, tôn thờ Chúa. Đối với Chúa, công việc lớn nhất, quan trọng nhất chúng ta làm cho Chúa là trung tín thờ phượng Ngài. Đó cũng là giới răn lớn nhất. Hãy hết lòng, hết linh hồn, hết trí, hết sức kính mến Chúa. Người trung tín tôn thờ Chúa cho đến cuối cùng, được kể là được phước. Kết thúc chương 15 trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất, biện giải về sự phục sinh, sứ đồ Phao-lô đã viết những lời sau, có thể coi là phần kết của một chương kinh thánh vô cùng quan trọng. Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi. Kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Và thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời kinh thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta sự thắng nhờ Chúa cứu thế Giê-xu chúng ta. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa không phải là vô ích đâu. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, câu 50 đến câu 58. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15, sứ đồ Phao-lô giải luận về sự sống lại. Điều thiết yếu để được phục sinh là phải có sự chết. Chết là hậu quả của tội lỗi, nhưng Đức Chúa Trời đã không để cho hậu quả đau thương này cản trở tình thương của Ngài đối với con người. Cho nên Ngài đã ra tay giải trừ hậu quả này bằng sự chết và sự phục sinh của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu để ban sự cứu rỗi toàn vẹn cho tất cả những người đến với Chúa bằng đức tin. Chúa không đòi hỏi công tác hay công quả, dù sau khi đã nhận ơn cứu rỗi, chúng ta thường bày tỏ đức tin nơi Chúa một cách cụ thể bằng sự phục vụ trong hội thánh là thân thể Chúa để nuôi dưỡng, nâng đỡ các anh chị em trong đức tin cũng là các chi thể trong thân. Chúa yêu hội thánh phó chính mình với hội thánh. Là môn đồ Chúa Giê-xu, chúng ta phải đi chung đường với Chúa, cùng nhắm chung mục tiêu với Chúa, cho nên yêu hội thánh cũng là thể hiện lòng tin kính và trung thành của chúng ta đối với Chúa. Đối diện với cái chết của người thân yêu, chúng ta không tránh khỏi buồn thương tiếc nhớ, nhưng với lời khẳng định của sứ đồ Phao-lô trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 50, hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu không hưởng nước Đức Chúa Trời được và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Chúng ta biết chắc rằng thân xác này phải chết, chúng ta mới có thể kinh nghiệm sự phục sinh trong thân xác vinh hiển vào ngày Chúa đến. Thân thể chúng ta đang có đây phải chết đi, phải tiêu tan, chúng ta mới có được thân thể mới. Trong tang lễ của người thân tin Chúa, chúng ta cần ghi nhận rằng người đó đã đi được chặng đường đầu tiên tiến đến sự vinh hiển phục sinh. Chúng ta cần mừng cho họ. Chúng ta bảo người đó đã hoàn tất hành trình trên đất, giữ được trọn vẹn đức tin và đã quy vinh thiên quốc. Phần thưởng của họ đã được Đức Chúa Trời dành sẵn. Vấn đề lớn của chúng ta là làm sao chúng ta được như họ cũng hoàn tất hành trình trung tín theo Chúa như sứ đồ Phao-lô đã viết cho Ti-mô-thê đầy phấn khởi. Ta đã đánh trận tốt lành, đã xong cuộc chạy, đã giữ được đức tin. Hiện nay mão triều thiên của sự công bình đã để dành cho ta. Chúa là quan án công bình, sẽ ban mão ấy cho ta trong ngày đó. Không những cho ta mà thôi, nhưng cũng cho mọi người yêu mến sự hiện đến của Ngài. Đó là Ti-mô-thê thứ nhì chương 4, câu 6 đến câu 8. Khi sứ đồ Phao-lô hãnh diện viết cho Ti-mô-thê bảo rằng ông đã giữ được đức tin, có lẽ khiến một số người ngạc nhiên. Theo lối suy nghĩ thông thường, có lẽ ông phải nói đến những thành đạt, những công trạng lớn lao hơn, còn giữ được đức tin gần như là chuyện đương nhiên. Nhưng sau cả một đời lao nhọc rao giảng tin lành, chấp nhận mọi khổ nạn, sống hy sinh và tận hiến, sứ đồ Phao-lô đã kết thúc bằng một khải hoàn ca: ta đã giữ được đức tin nơi Chúa. Rồi ông tin chắc Chúa sẽ ban cho ông mão triều thiên của sự công chính. Khi nói đến sự công bình hay công chính, chúng ta cần nhớ rằng đây là sự công chính Chúa ban, và đó là sự công chính của Chúa Cứu Thế Giê-xu được ban cho chúng ta khi chúng ta đặt lòng tin nơi Ngài. Không một cơ đốc nhân nào có thể tạo ra sự công chính cho mình bằng bất cứ loại công đức nào. Sự công chính của cơ đốc nhân là sự công chính của Chúa Cứu Thế được ban cho cơ đốc nhân do đức tin, không do công đức. Mở đầu thư Roma là tác phẩm thần học nền tảng của cơ đốc giáo. Sứ đồ Phao-lô đã xác định chủ đề của ông: thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Do Thái, sau là người Hy Lạp, vì trong tin lành này có bày tỏ sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được lại dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Đó là Roma chương 1, câu 16-17. Như vậy, giữ được đức tin là ơn Chúa ban. Vì giữ được đức tin, chúng ta được ban cho sự công chính của Đức Chúa Trời là điều kiện duy nhất để được hưởng thiên đàng. Chúng ta đã biết rất rõ là không một người nào được vào thiên đàng do công đức hay do việc làm. Ấy là nhờ ân sủng bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, mà là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy không phải là bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Đó là Ê-phê-sô chương 2, câu 8, câu 9. Đối chiếu với chân lý nền tảng này, chúng ta cần xác định rằng cơ đốc nhân được cứu là nhờ đức tin đơn sơ nơi Chúa, đơn sơ như đức tin của trẻ thơ. Chúa Giêsu từng dạy rằng Đức Chúa Trời vui lòng bày tỏ tin lành mầu nhiệm của thiên đàng cho những người có lòng đơn sơ như con trẻ. Đó là theo Ma-thi-ơ chương 11 câu 25, Lu-ca chương 10 câu 21. Và khi các môn đồ dày la những người đem con trẻ đến với Chúa, Chúa đã dạy, hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng ngăn cấm, vì nước thiên đàng thuộc về những kẻ giống như con trẻ đó. Đó là phúc âm Ma-thi-ơ chương 19 câu 14. Chúng ta cần phải nhận rằng hội thánh của Đức Chúa Trời được phước là nhờ những người có đức tin và tấm lòng đơn sơ như con trẻ, hơn nhiều thành phần giỏi giang, tài năng khác mà thiếu lòng đơn sơ. Trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 câu 50 đến câu 58, chúng ta thấy sứ đồ Phao-lô đã đúc kết cả chương 15 giải luận về sự phục sinh của thân xác để tập trung vào biến cố trọng đại nhất là ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu trở lại, là ngày chúng ta được ban thân xác mới vinh hiển, thích nghi với thiên đàng. Trong viễn ảnh đó, sự kiện chúng ta phải chết, thân xác này phải tiêu tan là thiết yếu. Vì vậy chúng ta không cần phải níu kéo hay nuối tiếc vì thấy rất rõ viễn ảnh đó, cho nên sứ đồ Phao-lô bảo rằng đối với ông, chết là điều ích lợi và đi với Chúa là điều tốt hơn. Đó là theo Philip chương 1, câu 21, câu 23. Chính vì biết như vậy, cho nên cơ đốc nhân đã có cái nhìn rất khác đối với sự chết so với những người ở ngoài Chúa. Sự chết không phải là một tai họa, không phải là một hoàn cảnh tuyệt vọng, không phải là một kết thúc đau thương, nhưng là một kết quả vinh quang, là thời điểm người yêu mến Chúa bước vào sự an nghỉ thực sự. Chân lý quan trọng liên quan đến sự chết của con dân Chúa được ghi trong Thi Thiên 116 câu 15. Sự chết của các người thánh là quý báu trước mặt Chúa hằng hữu. Đức Chúa Trời là đấng cầm quyền trên sự sống và sự chết. Đối với Chúa, sự chết của con cái Chúa là những người thánh, là quý báu trước mặt Chúa. Chúa quý trọng sự chết của chúng ta, có nghĩa là cái chết đó không phải là một tai nạn đáng tiếc, nhưng nằm trong sự hoạch định vô cùng khôn ngoan và cũng vô cùng cẩn trọng của Đức Chúa Trời. Nếu Chúa biết từng bước đi ra đi vào của chúng ta, nếu Chúa đếm từng sợi tóc trên đầu chúng ta, nếu Chúa để nước mắt của chúng ta trong ve của Chúa, thì cái chết của chúng ta hiển nhiên phải được Chúa hoạch định rất chi li. Khi nhìn lại cái chết của những người thân yêu trong Chúa, chúng ta có thể thấy điều này và tạ ơn Chúa. Sự chết là điều những người ngoài Chúa sợ hãi hơn hết. Nhưng đối với chúng ta là tôi con Chúa, chết mà giữ được đức tin là chiến thắng cuối cùng, chắc chắn và không một quyền lực tối tăm nào có thể lật ngược thế cờ. Chưa chết chúng ta còn sợ mình yếu đuối sa ngã, nhưng đã chết trong đức tin là chúng ta nắm chắc phần thắng trăm phần. Chính vì vậy, Đức Thánh Linh đã tuyên bố trong Khải Huyền chương 14 câu 13, tôi nghe có tiếng đến từ trời rằng, hãy viết lấy, từ dày phước thay cho những người chết là người chết trong Chúa. Đức Thánh Linh phán, phải, vì những người ấy nghỉ ngơi khỏi sự khó nhọc và việc làm mình theo sau. Phước lành của người chết trong Chúa có hai phần. Điều hiển nhiên, đầu tiên là được nghỉ ngơi. Điều thứ hai là việc mình làm theo sau. Nghĩa là những gì chúng ta đã làm trong đức tin nơi Chúa, làm vì Chúa, vì hội thánh, chứ không vì bụng mình, thì sẽ còn lại đời đời. Cho nên sứ đồ Phao-lô dù trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 15 đang hướng về ngày Chúa tái lâm trong tương lai, nhưng đã nhắc nhở tác phong cơ đốc nhân cần có trong hiện tại qua câu 58. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa không phải là vô ích đâu. Ông khuyên họ vững vàng đừng rúng động, đừng sợ chết, vì nếu chết còn không sợ, thì cũng đừng sợ phải hy sinh chịu khổ thiệt thòi khi phục vụ Chúa và hội thánh, mà hãy làm công việc Chúa hăng hái, tích cực, chấp nhận mọi hy sinh. Ông đoán chắc rằng công khó của họ trong Chúa không vô ích. Những người ngoài đức tin sau khi nhắm mắt xuôi tay sẽ bỏ lại tất cả, không thể đem theo một chút gì, mà ngay cả chính thân xác của họ cũng sẽ hư hoại, tan nát và bị lãng quên theo ngày tháng. Nhưng Chúa bảo đảm rằng công việc của người theo Chúa sẽ còn lại cho đến đời đời. Tuy nhiên, xin chúng ta nhớ rằng động cơ chúng ta thờ phượng và hầu việc Chúa sẽ quyết định việc làm của chúng ta có theo sau chúng ta hay không. Nếu chúng ta hầu việc Chúa với động cơ sai lạc, không trong sáng, vì mình mà không vì Chúa, thì công trình cả đời của chúng ta có thể sẽ bị thiêu cháy trong lửa thử nghiệm, vì Chúa luôn luôn đánh giá mọi công tác chúng ta dựa vào đức tin và động cơ sâu kín trong lòng.
Người dành cha yêu thương, dâng cha cuộc đời tan vỡ. Nguyện trao lên Chúa nước mắt những chuỗi ngày đầy đau thương cô liêu chán trường. Nhận lấy sức sống mời cha ban trong danh Giêsu.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời Ba Ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.